9 năm 1975, tôi chính thức trở thành sinh viên lớp 1, được chuyển từ mẫu giáo Đống Đa sang trường cấp 1 Kim Liên. Khỏi phải nói, tâm trạng náo nức thế nào, cả nhà đều vui mừng và háo hức theo con gái út. Cũng đúng lúc này, chị Tuyền nhận được giấy gọi đi học đại học ở nước ngoài, cụ thể là được đi Liên Xô. Chị Tuyền học giỏi nên luôn là tấm gương cho con em các nhà khác trong khu tập thể noi theo. Vì thế, tin chị đạt điểm cao được đi Tây lan truyền nhanh mấy tầng gác và cả khu Khương Thượng, làm em gái chị rất phồng mũi. Có một chi tiết thú vị, mọi người vẫn kể. Khi chị vừa nhận giấy báo trúng tuyển từ chú Bưu Điện, đọc xong cả nhà xúc động, sững sờ mất một lúc, thì thấy con bé em gái lớp 1 bước từ trong phòng ra, dúi vào tay chị một cái bọc, thẽ thọt nói: "Chị ơi, biết tin chị được đi học ở Liên Xô em mừng lắm. Em chả biết tặng quà gì, chỉ có mảnh vải đi mưa mới được mua hôm qua thôi, nên chị cầm lấy làm kỷ niệm nhé." Ôi giời, chứng kiến tình cảnh và nghe những lời thân thương ấy, cả nhà được một trận cười vỡ bụng. Sau hôm đó, chị Tuyền vào học khoa dự bị Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân ở nội trú, đến cuối tuần mới được về nhà. Còn tôi bắt đầu sự nghiệp đèn sách phổ thông. Hồi ấy học sinh đi học theo hộ khẩu gia đình, hãn hữu mới có trường hợp học trái tuyến. Vì thế tất cả tụi trẻ con Khương Thượng đều học trường Kim Liên, đối diện khu B tập thể Kim Liên. Lúc này chưa có các trường Khương Thượng, Trung Tự. Trường nằm giữa hai trường mẫu giáo và nhà trẻ. Do đã có mấy năm đi học mẫu giáo ở đây, nên đường đến trường quá quen thuộc với tôi. Chỉ có điều lúc trước được bố mẹ hay chị chở đi, còn từ lớp 1 là tôi tự lực cánh sinh đi bộ suốt. Thế mới thấy ngày xưa bố mẹ để các con tự lập sớm, mà hồi ấy xe cộ cũng không nguy hiểm như bây giờ. Tôi nhớ mãi quãng đường đi học. Ra khỏi khu lắp ghép, chúng tôi băng qua một công trường rộng lớn, nơi cung cấp các tấm bê tông cho toàn thành phố. Chỗ này khá nguy hiểm. Đã có lần tôi trượt chân suýt rơi tòm xuống hố nước sâu ở đó. Sau đấy lao ra đường, ngày nay là phố Phạm Ngọc Thạch. Đi qua mấy cửa hàng gạo, thực phẩm, nhà ăn Kim Liên, rồi rẽ vào khu B, bắt đầu là B19, phố Lương Định Của ngày nay. Cứ thế, men qua các nhà tập thể là đến trường. Cổng trường lúc nào cũng có vài hàng quà vặt, ăn dỗ trẻ con. Thôi thì tí ô mai khế, tí táo dầm, mấy thanh quế bé tẹo nhưng nhấm thấy cay cay. Chỉ cần có tờ 5 xu màu tím tím hay vài hào là ăn uống sung túc lắm rồi. Tôi học lớp 1A do cô Nhàn làm chủ nhiệm. Năm ấy cô còn rất trẻ, nhưng tận tình và nhiệt huyết với lũ học sinh nhỏ tuổi. Tôi yêu quý cô giáo lắm, nên về nhà kể đủ thứ chuyện. Đến dịp 20 tháng 11, mẹ đèo tôi bằng xe đạp lên nhà cô ở 20 phố Hàng Dươi, căn nhà nhỏ nơi phố cổ. Mỗi tội không gặp được cô Nhàn. Bù lại, mẹ cô đã đãi hai mẹ con tôi món ô mai me rất đặc biệt. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ và chưa gặp lại vị ngon như thế bao giờ. Có lẽ bước ngoặt được vào lớp 1 của con gái út đã tạo cảm hứng để bố tôi viết tiếp một bài hát nữa với tên gọi rất đỗi giản dị: "Chúng em là học sinh lớp 1", cùng những câu mở đầu thật vui vẻ, trong trẻo và đầy cảm xúc. Chúng em là học sinh lớp 1, nhanh nhanh trên đường bước tung tăng, vui tươi như con chim hót trên cành. Thật đúng như cảnh tượng mỗi sáng tới lớp hoặc mỗi chiều tan học của chúng tôi, từng tốp vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Năm học lớp 1, bài vở thì dễ, suýt nữa bố mẹ cho tôi nhảy góc lên lớp 2 cơ mà. Tôi được nhiều điểm 9, 10, xếp hạng trong lớp thì thường xuyên đứng thứ nhất, nên tôi phồng mũi phết. Vì tưởng bố khen tặng mình khi thấy bố tôi viết những câu hát: "Biết vâng lời học hành rất chăm, mẹ cũng yêu, mà cô cũng yêu. Chúng em là học sinh lớp 1, ở trường luôn điểm tốt, sang năm được lên lớp 2. Tuy nhiên, tôi vẫn bị nhắc nhở vì chữ viết chưa đẹp và có những tháng phải xếp thứ 2 vì viết chữ xấu hơn một bạn con trai tên là Lâm. Rồi đi học, phải mang theo lọ mực tím. Tôi tính hậu đậu nên việc lọ mực bị đổ tung tóe là chuyện không hề hiếm. Ấy nhưng tôi lại được bầu là vệ sinh viên ở lớp, oai như cóc. Đầu giờ đứng ra kiểm tra tay các bạn xem có sạch sẽ không. Bạn nào tay bẩn sẽ bị báo cáo cho cô giáo phê bình. Thế mới xảy ra chuyện bi hài. Em thưa cô, tay bạn Tuyến đầy mực ra mà bạn lại được kiểm tra tay em ạ. Đấy, có quyền có chức cũng lợi ghê cơ. Và bố đã viết ở lời 2 của bài hát những điều mà tôi phải cố gắng phấn đấu, chứ hồi đầu lớp 1 chưa đạt được. Chúng em là học sinh lớp 1, tay không dây mực sách không quăn, vui chơi nhưng luôn luôn biết nghe lời, viết chữ đẹp vở sạch trắng tinh, cả lớp em đều yêu mến nhau. Sau thì tôi cũng đã viết đẹp lên rất nhiều, còn dây mực thì đỡ hơn. Chắc cố cho giống lời bài hát của bố. Có một chi tiết là lúc đầu lời 2 của bài hát còn có câu chúng em là đội viên lớp 1. Có người sẽ thắc mắc, lớp 1 thì đã được vào đội đâu? Nhưng thực tế là hồi tôi học lớp 1, năm 1975-1976 thì đã được kết nạp vào đội. Tôi nằm trong top các học sinh có thành tích học tập tốt được vào đợt đầu tiên. Ngày ấy có được chiếc khăn quàng vải valise như các bạn nhỏ thời nay đeo là rất khó khăn. Bố mới đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cũ, vải đã bạc màu, trên đó có thêu dòng chữ kỷ niệm. Lúc đầu tôi vùng vằng không chịu đeo vì khăn quàng đỏ gì mà cũ rích, bạc phếch, trông không được oai như các bạn khác. Thế nhưng khi cả bố, cả mẹ giải thích đây là chiếc khăn quàng mà các đội viên, học sinh của bố ở khu học xá Trung ương những năm 1950 tặng lại cho thầy giáo, thì tôi cũng hiểu ra và thấy trân trọng. Nghĩ lại, hồi đó tôi được đeo kỷ vật, lẽ thường phải thấy quý báu lắm. Cơ mà đang trẻ con, lại sống lúc cả nước khó khăn, đói kém, nhìn cái khăn quàng mới thì phải thích hơn chứ. Sau đó vài năm, người ta sửa lại quy định đến lớp 3 mới được vào đội, nên bố tôi có chỉnh lại lời bài hát cho phù hợp. Chúng em là học sinh lớp 1, học hành luôn cùng tiến, sang năm cùng lên lớp 2. Những câu cuối này làm tôi nhớ đến cuốn truyện Marussia đi học, sách của Liên Xô được dịch ra tiếng Việt và nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Trong đó có bài thơ gửi lời chào lớp 1 với khổ thơ cuối. Lớp 1 ơi lớp 1, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiến bước. Bài thơ có thời kỳ đã được đưa vào sách giáo khoa lớp 1, ghi tên tác giả là Hữu Tường. Nhưng thực ra, đây là bài thơ trong truyện của nhà văn Liên Xô Evgeny Svas. Ông đồng thời cũng là biên kịch của bộ phim Nữ sinh lớp 1, chuyển thể từ tác phẩm văn học của chính mình. Sau này, tôi học tiếng Nga, nên đã có dịp được đọc bản gốc với 4 câu đầu và cũng là khổ cuối. Первый класс, первый класс, год назад ты принял нас, перешли мы во второй и прощаемся с тобой. Dịch nghĩa là, lớp 1 ơi, một năm trước, bạn đón tôi vào lớp 1. Chúng tôi nay đã sang lớp 2 và chia tay cùng bạn đây. Hóa ra thơ tiếng Nga lại có vẻ sát hơn với lời ca bài hát của bố. Cũng nói thêm, Marussia đi học là cuốn truyện mà tôi rất thích và đọc đi đọc lại nhiều lần. Đến khi Ban Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày ấy Ban Văn nghệ bao gồm cả âm nhạc và các môn nghệ thuật khác, sau này mới tách ra. Có Phòng Văn nghệ Thiếu Nhi do chú Hoàng Hà, nhạc sĩ làm trưởng phòng, cho ra đời chuyên mục Đọc Truyện Thiếu Nhi, thì tôi được các cô chú tin cậy giao cho đọc những buổi đầu tiên với chuyện Marussia đi học. Đây cũng là thời điểm tôi không còn thu thanh các bài hát nữa. Tự nhiên đến thời kỳ tôi rất ngại hát và chuyển sang việc đọc truyện trên đài, kéo dài khoảng 3-4 năm. Hồi đó, mọi người chủ yếu nghe đài, nên tôi đâm ra nổi tiếng phết. Đến nỗi có hôm tôi mặc áo thêu chữ Hồng Tuyến, lập tức một bạn hỏi luôn: "Cậu có phải là bạn Hồng Tuyến đọc truyện trên đài không?" Quả thực khi ấy tôi vừa sung sướng, hãnh diện mà cũng hơi bị ngượng.